Kính bạch thầy, năm nay con 25 tuổi. Từ nhỏ đến giờ con rất nhiều bạn. Tuy nhiên con không hề có tình cảm đặc biệt với bất kỳ ai, và con cũng cảm thấy không có nhu cầu có người yêu, nên dự định sống độc thân. Sau này con sẽ nhận con nuôi, hoặc con đi phụ tinh nhân tạo, con cũng làm sinh viên môn. Xin thầy cho con hỏi, suy nghĩ như vậy có bình thường không? Có bất hiếu không khi không lập gia đình theo ý muốn của cha mẹ? Xin thầy tư vấn cho con.
Theo luật pháp được nước Việt Nam quy định và luật của đạo Phật á hướng dẫn, thì việc một cô gái chọn đời sống độc thân, không bận tâm đến tình yêu, và sau này chọn làm con nuôi hoặc thụ tinh trong ống nghiệm á, hoàn toàn không bị rơi vào cái bệnh, xin lỗi, cái nghiệp bất hiếu. Vì đó là cái quyền tự do của mỗi con người. Chứ thầy chỉ có tiếc một điều thôi, đã sống được đời sống độc thân, không bận tâm với cái tình yêu mang tính giới tính, mà chưa mạnh dạn xuất gia để làm một sư cô để đóng góp cho xã hội cùng đời lớn hơn thì hơi uổng. Vì trọng tâm của người đi tu á là đi ngược lại cái thói quen mang tính bản năng, vốn có thể làm cho chúng ta bị tái sanh sau cái chết, có mặt với tư cách là một con người theo nghiệp, không vâng. Cho nên các bạn nam, các bạn nữ nào ở tuổi thanh niên mà thấy là mình không có nhu cầu lập gia đình, cũng không bận tâm về tình yêu, mình thích làm những công việc từ thiện, thích làm phụng sự, thích dấn thân, thì nhân cách đó rất phù hợp với người xuất gia có lý tưởng theo tinh thần Phật dạy. Và chỉ cần là tìm hiểu một cách có phương pháp bởi sự hướng dẫn của các bậc thầy mà mình quen, có kinh nghiệm về lĩnh vực này, chúng ta sẽ từng bước trở thành là một người có nhiều giá trị phụng sự hơn, cũng là một con người trong một kiếp người mong manh mấy chục năm với cái quỹ thời gian nhất định. Nếu như ta đó biết trở thành người tu sĩ có lý tưởng, ta có cơ hội phục vụ cho biết bao nhiêu người. Còn là một người đại gia, ta chỉ phục vụ được một gia đình nhỏ, một cái cộng đồng nhỏ thôi, nó có những giới hạn rất là nhất định. Trong trường hợp đương sự đặt câu hỏi không có ý định đi tu, cũng không có lý tưởng đi tu, mà chỉ thích sống độc thân hoặc là trở thành là bà mẹ đơn thân, thì đó cũng là một cái ý thức mà được luật pháp bảo hộ, cho nên có thể sống theo cái khuynh hướng này mà cũng không có một vấn đề gì. Nhưng nếu điều đó nó phát xuất từ một động cơ, đó là trước đây mình đã từng bị một chàng trai nào đó gọi là lừa tình, và cái nỗi ám ảnh bị sự lừa đảo đó đã làm cho chúng ta không còn một niềm tin nào đối với những người bạn nam khác, cho nên là chấp nhận ở đơn thân một mình, thì hãy điều chỉnh nhận thức. Hoặc một bạn nam nào đó cũng thích sống đơn thân, không lập gia đình, do cái ám ảnh bị một người yêu nữ nào đó đá một cách quá đau, đa khi mình sống rất là thương người ấy, hy sinh hết cho người ấy, thì cũng cần phải giải tỏa cái mặc cảm tâm lý trong quá khứ. Bởi vì tất cả những người nữ còn lại không phải ai cũng giống với cái người đã làm cho mình bị khổ đau, tất cả những người nam còn lại tương tự, không phải ai cũng đều giống với cái người đã làm cho mình từng bị bất hạnh. Và nếu cái vì khổ đau đó đến độ mình phải ra một cái tuyên thệ là tôi từ nay cho đến trọn đời sẽ sống độc thân, và sự sống độc thân như thế là đang tự hành hạ bản thân mình, chứ không có giá trị gì hết. Cho nên hãy nỗ lực để vượt qua bằng cách là điều chỉnh nhận thức, để có một cái đời sống hòa nhập với xã hội một cách rất là bình thường. Thì đó là hai gợi ý của thầy. Đưa sự hãy xem xét là mình thuộc vào tình huống nào để có thể chọn một đời sống lý tưởng thích hợp, có nhiều giá trị phụng sự và mang lại nhiều đóng góp cho mình và cho xã hội ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Xin dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương.
Kính bạch thầy, thầy ơi, thầy xuất gia từ lúc bao nhiêu tuổi? con cũng muốn xuất gia theo con cũng muốn xuất gia theo thầy, nhưng không biết định hướng như thế nào. Xuất gia có khó lắm không thầy? Xin thầy tư vấn cho con.
Thầy xuất gia vào năm 14 tuổi, năm nay thầy 46 tuổi, tức là xuất gia đã hơn 30 năm rồi. Ngày đầu tiên thầy đi chùa Long Hơi, cách nhà của thầy ở chưa được 50 mét, là ngày thầy quyết định đi tu. Một ngày một duy nhất thôi. Về sinh ba của thầy, ba thầy là Tư Tuyệt và Cấm Đối. Mẹ của thầy thì ủng hộ. Thầy xin thầy trụ trì của chùa Long Quê thì tự tội cho rằng là vì nhà quá gần chùa cho nên không tu được, do đó thầy không may mắn để được đi tu. Ngay sau khi phát nguyện đi tu, thầy đã đi gần như là 30 ngôi chùa ở quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận 3 và nhiều quận khác, đều bị các thầy trụ trì từ chối vì lúc đó tướng của thầy nó quá nhỏ và người ta có cảm giác rằng đây là một cái cậu bé lang bạt giang hồ, không biết lai lịch ở đâu nên đâu dám nhận cho tu. Rồi cuối cùng thầy mới được nhận vào chùa Đại Giác ở đường đi đến sân bay ta sẽ nhất. Rồi sau khi ở đây gần một năm không được xuất gia, thầy mới tiếp tục đi sinh và cuối cùng gặp được chùa Giác Ngộ. Thầy chính thức được cạo đầu vào năm 1984, nay là đúng 30 năm. Nếu các con hỏi thầy là động cơ nào mà để đi tu á, thì thầy trả lời là thầy không biết. Thì lúc đó thầy mới có 14 tuổi, lý tưởng chưa có, nhận thức chưa chín mùi. Và điều này đó, trong đạo Phật gọi là có căn đi tu. Có căn đi tu có nghĩa là ở kiếp trước đó đó thầy đã từng là một tu sĩ, cho nên chỉ cần đến chùa lần đầu tiên thôi, nhìn thấy chú tiểu để một cái chóp tóc quắn qua ở bên cái lỗ tai bên tay phải thì tự động mình cảm thấy thích, thân quen, nó như là cái cuộc sống của mình vậy đó. Mặc dù mình không lý giải được, mình biết là đây là nơi mà mình phải gửi gắm về, phải về ở thôi chứ không ở tại nhà nữa. Và bằng cách đó thầy đã trở thành là một tu sĩ. Thì khi vào chùa được thầy bổn sư hướng dẫn cho ăn học cho đến chốn, thầy đã hoàn tất được tiến sĩ triết học ở Ấn Độ vào năm 2001 về hoạt động phụng sự cho giáo hội và cho những nơi nào có nhân duyên và có nhu cầu. Trở lại vấn đề của câu hỏi vế thứ hai đó, đó là con muốn đi tu nhưng con chưa biết là đi tu như thế nào, thì thầy xin đề nghị đó một số cái phương pháp mà mình có thể tự đánh giá như sau. Điều một, bản chất của việc đi tu là vượt qua cái bản năng tính dục. Đó là cái khó nhất của một đời tu. Nghĩa là người đi tu sống độc thân nhưng không cô đơn. Độc thân là sống một mình, cô đơn nó thuộc về thái độ tâm lý. Vợ chồng mà không hiểu nhau vẫn là cô đơn ra. Còn sống độc thân mà chịu không nổi thì không thể nào đi tu được. Và đạo Phật cho thấy đó, bằng sự chuyển hóa năng lượng tính dục như một bản năng trở thành năng lượng từ bi, chúng ta thay vì phụng sự cho một tổ ấm gia đình, ta có cơ hội phụng sự cho một cái đại gia đình, đó là nhân loại, nó lớn hơn nhiều. Nếu như chúng ta thấy việc vượt qua được cái tính bản năng đó là có thể thực hiện được trong tầm tay, thì việc đi tu không còn gì là khó khăn nữa. Điều hai, người đi tu là để phụng sự nhân sinh, cho nên tính cách của người đi tu đó phải là người có nhiều cái đức tính cao thượng, chẳng hạn như là tâm vô ngã, tức là không xem mình đó là quan trọng, không gống cao, không ngã mạn, không mặc cảm tự ti. Rồi có tâm vị tha, tức là hướng đến cái mục đích cho tha nhân, lễ cho đại đa số chứ không làm cho riêng mình, không có tinh thần lễ ít nhớ, không phân biệt đối xử, không có dùng miền Nam Trung Bắc, vân vân. Thì đây là những tính cách sẽ làm cho chúng ta trở thành thầy tu có lý tưởng cao quý và phụng sự được dân sinh lớn và rộng về sau này. Thứ ba, Người tu là sống một cuộc đời rất giản dị nhưng thanh cao, không màng đến sự hưởng thụ vật chất như là nhà cao, cửa đẹp, rồi ăn uống, ngủ nghỉ, tài sản, sở hữu vật chất. Sống rất bình dị và sử dụng tất cả những điều kiện có được của mình, bao gồm những cái tiền cúng dường và tự mình làm ra, để phụng sự cho tha nhân chứ phải chu cấp cho bản thân mình. Nếu ai có được cái tinh thần phụng sự đó thì biết rất rõ là hạt giống tâm linh để trở thành người tu của mình là rất là cao. Thứ tư là người chịu khó, không bỏ cuộc nửa chừng, thấy cái lý tưởng phụng sự đó là cao quý, cho nên xung phong tình nguyện không cần nhờ vả, chúng ta vẫn tìm cách để có cơ hội làm và đóng góp. Đó là bốn nhân cách rất phù hợp với người tu có lý tưởng, có giá trị. Nếu các con ở tuổi vị thành niên hay là thanh niên mà hội đủ được ba trong bốn yếu tố vừa nêu là có thể trở thành một thầy tu lý tưởng rồi. Khi đi tu, các con phải chọn những nơi mà khi vào tu chúng ta được thầy của mình cho ăn học đến đây đến chốn, hết lớp 12, sau đó đến đại học, sau đó đến thạc sĩ, sau đó đến tiến sĩ, hoặc tối thiểu phải là cử nhân. Thì bằng trình độ và sự tu luyện về đạo đức, học về Phật pháp, về triết lý, phụng sự nhân sinh, chúng ta mới có cơ hội để biến một kiếp người ngắn ngủi này giúp đỡ cho rất là nhiều người một cách bền vững và có giá trị. Chứ còn tu rục tu rị, chỉ biết có lại Phật, rồi niệm Phật, trì chú, tụng kinh, không làm bất cứ một Phật sự nào khác, không phụng sự cho tha nhân, không giảng dạy, hướng dẫn Phật pháp cho ai được, cũng không có tư vấn cho người ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau, thì việc đi tu như thế quả thật là uổng ích và chưa phát huy được vai trò của người tu xứng đáng. Nói cách khác đó, người tu phải hội tụ được ba đức tính, đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức đó là giới luật của nhà Phật, giúp cho người tu đã trở nên thanh cao và có giá trị về nhân cách hơn người tại gia ít nhất là một cái đầu. Thứ hai, thiền định sẽ giúp cho người tu làm chủ được bản thân mình trong đi đứng nằm ngồi, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, thông minh hơn, giải quyết được các vấn đề và đoạn khổ niềm đau có kết quả hơn. Trí tuệ sẽ giúp cho người tu làm Phật sự có kết quả, có kiến thức thế gian và kiến thức triết học Phật giáo vững chãi hơn, để có thể hỗ trợ cho người tại gia khi người tại gia đang cần đến. Thì đó là ba tiêu chí cần và đủ, bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì ta phải ăn học đến nơi đến chốn, học Phật pháp, tư duy về Phật pháp và tu tập về Phật pháp, chúng ta mới phát triển được một cái loại kiến thức giúp cho mình được hạnh phúc và phụng sự tha nhân được an lành. Các con có thể đặt những câu hỏi khác, bất cứ câu hỏi gì.